Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa ni sư viện chủ chùa Bửu Quang, cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử đang có mặt trong đạo tràng buổi sáng hôm nay. Lúc nãy đại diện cho Phật tử lên tác lễ thỉnh sư, đại diện cho quý cho Phật tử đó có dâng lên một cái lời tác bạch: cung thỉnh thượng tọa giảng sư ban cho chúng con đôi dòng sửa pháp, pháp nhũ mà. Đạo tràng chùa Vũ Quang tu 78 khóa rồi phải không? 78 lần uống sữa rồi phải không? Có ngán không? Uống sữa hoài mà không ngán sao? Có nhiều đạo tràng thỉnh ban cho một dòng pháp nhũ. Mới đầu vô thì uống sữa pháp đông lắm, lần lần cái bắt đầu ngán sữa hay sao á, bắt đầu đạo tràng còn có le que. Bây giờ phải hỏi đạo tràng chùa Bửu Quang đó, xin uống sữa pháp nhưng mà uống tới bữa nay rồi có ngán không? Không phải không? Không thì thầy mới dám cho sữa để uống nữa chứ, ngán sao cho. Bây giờ không ngán phải không? Đạo tràng chùa Bửu Quang tu Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, mình tu cái tâm của mình đó mình thể hiện với Phật A Di Đà một sự thành kính, cho nên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bên cạnh đó mình cũng phải thể hiện một tâm nguyện của mình để mình về bên Phật. Và điều thứ ba nữa đó là mình muốn sau này đó mọi người rồi ai cũng phải ra đi về quê cũ, cho nên mình muốn Nam Mô A Di Đà Phật để ngày ra đi của mình thân và tâm được bình yên. Đó là ba vấn đề mà để cho quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm hoài, nhưng mà quý Phật tử thấy đó, những người con Phật của chúng ta ra đi đó, thân và tâm nó lại bất an. Ít có người nào mà được bình an lắm quý Phật tử. Phải không? Chừng nào đạo tràng chùa Bửu Quang niệm Phật đó mà lại báo cho ni sư biết rằng: thưa ni sư, ngày mai 12 giờ trưa đúng ngọ con về Phật, thì lúc bấy giờ mình ra đi thân và tâm mới được bình an. Còn bây giờ mình niệm Phật hoài, mình chỉ giữ cho cái câu A Di Đà nó liên tục hoài. Mình sợ nếu mà mất câu A Di Đà này rồi đó, Phật không rước mình. Cho nên ngày nào mình cũng niệm Phật, rồi mình kể với Phật là bữa nay là con niệm 108 sâu, bữa nay con niệm 21 sâu, bữa nay con niệm 18 sâu, vân vân. Mình cứ kể với Phật hoài. Nhưng mà quý Phật tử cứ niệm, rồi mình tính cái số sau chuỗi trường 108 mà mình niệm 108 sau chuỗi trường, thì quý Phật tử thấy nhiều không? Rất là nhiều luôn. Nhưng mà điều á, đại đa số những người con Phật nam nữ của chúng ta, mình niệm Phật rất nhiều, nhưng mà ngày ra đi của mình đó thì nó lại không được bình yên cho thân và tâm lắm. Bởi lẽ chúng ta chưa tìm được, chưa khai thác được, chưa đào bới được trong câu A-di-đà tất cả những nguồn công đức. Mình chưa đào bới, mình chưa tìm được. Nói chung một câu nghe cho nó hơi mà hơi văn chương một chút. Tức là quý Phật tử phải lặn vào trong sáu chữ A-di-đà. Ở đây quý Phật tử niệm Phật mà còn thấy câu A-di-đà nó nằm ngoài mình, nó nằm ở ngoài mình hoài đó, thì quý Phật tử không có cơ hội về Phật. Chừng nào mình thấy câu A-di-đà là dòng máu trong người mình thấy câu A-di-đà là cái nguồn thức ăn không thể thiếu của mình, thấy câu A-di-đà chính là hơi thở sống của mình, thì quý Phật tử mới có thể mình về Phật được. Mà muốn được như vậy thì quý Phật tử phải hiểu câu A-di-đà, chứ không phải mình niệm ngoài miệng hoài đâu. Mình niệm hoài mà mình không hiểu được một chút nào A-di-đà Phật hết, thì muôn đời mình niệm rất là nhiều, mà cuối cùng rồi đó, cái vỏ tâm linh của mình chứa không được bao nhiêu. Cho nên cái đề tài hôm nay, Thầy muốn cho đạo tràng chùa Bửu Quang bữa nay lên lớp, không còn ngồi ở một cái lớp hoài, bữa nay lên lớp cao hơn một tí. Phải không? 78 lần rồi, không chịu lên lớp, bữa nay cho lên lớp đại luôn. Phải không? Trong đạo tràng của chúng ta bữa nay lên lớp thì đó tùy theo cơ duyên của quý Phật tử. Phải không? Người nào tiếp nhận được thì người đó bắt đầu lên thêm một tầng nữa của A-di-đà cảnh giới. Chứ còn nếu mà tu niệm Phật hoài đến đây mà mỗi thầy, các thầy đều khuyên quý Phật tử, tức là cứ niệm A-di-đà đi, cứ niệm A-di-đà thương mọi người đi, cứ như vậy hoài đó thì chưa lên lớp. Cho nên tu 78 lần rồi, một chặng đường tu 78 lần rồi mà quý Phật tử chưa tìm được cho mình một chút gì hết thì không được đâu. Bữa nay lần thứ 78, quý Phật tử sẽ được lên lớp của Phật. Và cái đề tài mà Thầy trao đổi với toàn thể đạo tràng chùa Bửu Quang hôm nay được mang tên là Chất Phật trong câu niệm Phật. Mình cứ niệm Phật hoài mà mình không có tìm hiểu được một cái chất Phật trong đó. Ví dụ như bây giờ đó, quý Phật tử đó là cứ cầm cái trái, mà cái trái đào tiên mình cầm, mình khoe với mọi người là tôi có trái đào tiên. Nhưng mà mình không hiểu được cái hương vị của trái đào tiên, bởi vì mình chưa nuốt được trái đào tiên vào trong bụng của mình. Câu A-di-đà cũng vậy, quý Phật tử cứ cầm trên tay hoài luôn, và mình cứ A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, mà mình chưa nuốt được A-di-đà Phật vào trong bụng của mình. Chừng nào quý Phật tử nuốt được vào trong bụng của mình, thì thân và tâm của mình mới là A-di-đà. Dám mạnh mẽ nuốt nó vào trong bụng, nuốt nó vào trong ruột bụng như thế đó, thì câu A-di-đà của mình đó, nó mới thực sự sống với mình. Mình niệm, Thầy nói thật với quý Phật tử, mình niệm Nam-mô A-di-đà Phật là cái tên của Phật A-di-đà mà niệm chết, niệm khô dữ lắm luôn. Không có cái hồn ở trong câu A-di-đà một miếng nào hết. Mình niệm A-di-đà mà đi đứng nằm ngồi, mình niệm A-di-đà mà thế giới xung quanh của mình, quý Phật tử đều thấy A-di-đà hết. Tức là câu A-di-đà đó sống. Còn nếu mình niệm mà mình chỉ biết có một mình ngồi đó mình niệm, thế giới xung quanh không có ai hết thì không được đâu. Phải không? Câu A-di-đà của mình, quý Phật tử, khi mà mình sám hối hồng danh đó, Nam-mô Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật. Pháp giới tạng thân, tạng thân có nghĩa là cái thân này nó chứa hết luôn. Thân của Phật A-di-đà nó chứa hết luôn, gọi là tạng thân, mà chứa hết Pháp giới luôn nữa. Chứa hết Pháp giới, cho nên Phật tử niệm A-di-đà cũng là Phật A-di-đà. Mà cỏ cây hoa lá cũng là hóa thân của Phật A-di-đà. Không khí ở trên thế gian này cũng là hóa thân của Phật A-di-đà. Cho nên chừng nào mình thấy mình và tất cả mọi người cùng vạn loài xung quanh của chúng ta đều là A-di-đà hết, thì cõi ta bà này trở thành Tây Phương Cực Lạc liền đó quý Phật tử. Cho nên đó, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni có giới thiệu là cái cảnh giới Tây Phương. Cái cảnh giới đó con chim nói Pháp, dòng suối reo nói Pháp, chiếc lá cây rơi nói Pháp. Đức Thế Tôn muốn giới thiệu cho chúng ta cảnh giới Tây Phương. Nhưng mà cảnh giới đó không phải nằm ở phương Tây. Quý Phật tử nghe, Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới đó không phải ở phương Tây đâu. Cũng giống như Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật, không phải là ông Phật Dược Sư nằm ở phương Đông. Không phải nghe. Mà Đông Phương tức là cái cảnh giới khởi động của mình. Quý Phật tử nhớ Đông Phương là cảnh giới khởi động của mình. Còn Tây Phương là gì? Là cảnh giới hoàn tất của mình. Bình minh lên là mọi vật đều bắt đầu thức dậy. Bình minh lên là mọi vật bắt đầu hót, bắt đầu làm việc. Bình minh lên tức là một ngày mới. Cho nên phương Đông là phương khởi động. Còn buổi chiều hoàng hôn về có nghĩa là mọi vật đi tìm giấc ngủ, mọi vật xong xuôi công việc, hoàn tất hết mọi thứ, thì Tây Phương có nghĩa là hoàn tất hết mọi việc. Cho nên ở đây Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với quý Phật tử rằng muốn vãng sanh về Tây Phương thì quý Phật tử ơi hãy hoàn tất hết mọi việc của mình. Mắt của mình phải hoàn tất. Ngày xưa tới bây giờ con mắt của mình đó nó chỉ sống bằng 50-50, tức là sống bằng ma niệm và Phật niệm. Có khi đó thì con mắt của mình là Phật niệm, mình nhìn ai mình cũng dễ thương lắm. Con mắt của mình có thể đến điện Phật, con mắt của mình luôn quán tưởng về Phật. Cho nên con mắt của mình là mắt Phật. Nhưng mà rồi đó có đôi khi đó mình lại để cho con mắt của mình nó trở thành ma niệm, con mắt của ma. Mình nhìn mình thấy người ta mình không ưa được, phải không? Mình nhìn thấy người ta mình chán lắm, mình nhìn thấy người ta mình không muốn nói chuyện luôn. Cho nên con mắt của mình như thế là chưa có hoàn tất, thì công đức nhãn của A-di-đà mình chưa hoàn tất. Quý Phật tử có đọc Kinh Pháp Hoa không? Trong Kinh Pháp Hoa có nói rằng là người nào trì Pháp Hoa sẽ được 1.200 nhãn công đức, 800 nhĩ công đức, 1.200 tỷ công đức, 800 thiệt công đức, vân vân. Đó là vô lượng công đức của người niệm Nam-mô A-di-đà đó. Phải không? Kinh Pháp Hoa là gì? Là Đức Phật giới thiệu cái địa chỉ để cho chúng ta đi về cảnh giới Tây Phương. Kinh Địa Tạng cũng là một cái địa chỉ để mà Đức Thế Tôn giới thiệu chúng ta đi về Tây Phương. Địa Tạng là gì? Địa là dày chắc, mà dày chắc có nghĩa là không bao giờ bị phá vỡ được. Địa là dày chắc, có nghĩa là không ai có thể làm mốt méo được. Địa là dày chắc, không ai làm lung lạc được. Địa là dày chắc, không ai làm chao đảo được. Cho nên chữ địa có nghĩa là thọ đó quý Phật tử. Thọ là không mất. Chữ tạng là gì? Là chứa đủ, là tạng thân pháp giới. Cho nên chữ tạng là vô lượng. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, có nghĩa là hóa thân của A Di Đà, vô lượng thọ. Cho nên quý Phật tử đọc kinh Địa Tạng là một cái địa chỉ mới để cho chúng ta đi về Tây Phương. Còn trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật giới thiệu Đa Bảo Phật Tháp. Mà muốn thấy được toàn thân của Đa Bảo Phật Tháp thì quý Phật tử ơi, Ngài Đa Bảo nói với Thích Ca Mâu Ni rằng nếu mà tất cả chúng sinh muốn thấy thân của Đa Bảo thì mười phương hóa thân của Thích Ca phải gom về làm một. Trong Phẩm Hiện Bảo Tháp, quý Phật tử có nhớ không? Cho nên đó, Phật A-di-đà hay là Phật Thích Ca hay là tất cả các vị Phật khác, vị Phật nào cũng có hóa thân cả. Thích Ca Mâu Ni báo thân của Ngài 80 năm đã hoàn tất. Phải không? Từ lúc thành đạo cho đến 80 tuổi, nguyện thân của Ngài, báo thân của Ngài đã hoàn tất dưới cội Ta La Sông Thọ rồi. Nhưng mà hóa thân của Thích Ca nó còn tồn tại mãi mãi cho đến bây giờ. Cho nên chùa Bửu Quang là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni, chùa Pháp Thủy là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni, chùa Ấn Quang là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni, chùa Giác Huệ là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni. Nói chung nơi nào có ngôi chùa là nơi đó có hóa thân của Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà tất cả hóa thân của Thích Ca Mâu Ni gom về làm một. Chừng nào đạo tràng Bửu Quang và đạo tràng Ấn Quang và đạo tràng Hoằng Pháp và đạo tràng chùa Kim Cang hay là đạo tràng tất cả các ngôi chùa tìm lại với nhau là một, thì lúc bấy giờ mình sẽ thấy được toàn thân của Đa Bảo. Đa là gì? Là nhiều, là vô lượng. Chữ Bảo là gì? Là trân châu. Bảo là gì? Là công đức. Cho nên toàn thân của Đa Bảo là vô lượng công đức A-di-đà Như Lai. Cho nên kinh Pháp Hoa cũng dạy cho chúng ta một cách để tìm về đất Phật. Phải không? Bây giờ quý Phật tử thấy rằng mình có chứa đủ chưa? Tâm mình có dày chắc chưa? Mình thiếu cái chất Phật trong cầu A-di-đà vô lượng thọ. Phải không? Tâm mình chưa dày chắc. Tâm mình mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà người ta nói rằng là đừng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đừng có đọc cái kinh đó nữa, tâm của mình chao đảo, tâm của mình hoang mang, tâm của mình sợ hãi, rồi tâm của mình thối chuyển, tức là mình thiếu cái chất Phật trong câu niệm Phật của mình. Mình thiếu cái chất địa tạng, mình thiếu cái chất địa là dày chắc, tạng chưa đủ, mình thiếu cái chất vô lượng thọ, mình thiếu cái chất định trong tâm của mình. Vậy thì quý Phật tử niệm Phật mình thiếu chất Phật, phải không? Thiếu cái định của mình đi, mình chao đảo quá, mình lung lạc quá, rồi mình hoang mang quá. Người ta nói đầu này mình nghe đầu này, người ta bảo đầu kia mình nghe đầu kia. Mình đọc kinh nào cũng vậy hết. Khi mà có người nói rằng là đọc kinh Vô Lượng Thọ linh nhất, hay nhất và màu nhiệm nhất, mình không bao giờ mình phỉ báng, mình công nhận tán thán. Nhưng mà tất cả chúng ta hãy nhớ cái tâm của Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Hòa Thượng nói rằng là trong tất cả các kinh đó thì kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ là cái kinh đó mình đọc nó màu nhiệm lắm. Phải không? Bởi lẽ vì sao màu nhiệm quý Phật tử biết không? Là cái địa chỉ mà con người dễ tìm nhất thôi chứ không có gì hết. Kinh Pháp Hoa là cái địa chỉ mà Đức Phật chỉ, nhưng mà có khi đó người mà hạ căn thì người ta lại khó tìm. Khó tìm con đường đi về Phật. Nhưng mà Vô Lượng Thọ thì Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói rằng kinh Vô Lượng Thọ cũng là cái địa chỉ đi về Phật. Nhưng mà điều có một cái nó dễ tìm, phải không? Nhưng mà nhớ một điều là đừng nói rằng kinh Vô Lượng Thọ linh hơn kinh Pháp Hoa. Nói như thế là phỉ báng Pháp Bảo. Kinh nào cũng là địa chỉ hết, phải không? Cho nên con đường nào nó cũng về Phật cả. Chiếc xe nào thầy đã từng nói với quý Phật tử rồi, chiếc xe nào cũng chở chúng ta đi về nơi bến bờ mà bình an hết. Cho nên đừng có chê cái gì hết, tùy theo mọi người, căn cơ mọi người, nhân duyên của mọi người. Quý Phật tử nào mà đọc kinh Pháp Hoa mà cảm thấy con đọc Pháp Hoa rồi tâm hồn của con nó giàu dạt lắm, con tụng Pháp Hoa rồi tự nhiên con thấy con gần Phật lắm, là cơ duyên của mình có với kinh Pháp Hoa, nhân duyên của mình có với kinh Pháp Hoa, phải không? Chứ đừng có đọc kinh Pháp Hoa mười mấy năm hay là bốn năm năm trời rồi nghe kinh Vô Lượng Thọ, cái tưởng đâu kinh Vô Lượng Thọ cao hơn kinh Pháp Hoa. Không có kinh nào cao hơn kinh nào hết quý Phật tử à. Cái ngày khai kinh của mình khi đọc tụng, mình đã từng nói vô thượng thậm thâm vi diệu pháp mà. Vô thượng là gì? Là không có cao. Vô là không, thượng là cao, là trên. Vô thượng là lời dạy của Phật, không có cái gì cao hơn cái gì hết. Cũng giống như là một bác sĩ cho thuốc vậy đó, không có thuốc nào hay hết, đúng bệnh thì thôi, phải không? Đồng thời tất cả quý Phật tử đều bị một cái bệnh nhức đầu, nhưng mà mỗi người có một cái nhức đầu khác nhau, tùy theo căn bệnh mà thầy thuốc cho mình cái liều nào để uống. Nhức bệnh vì trúng nắng, nhức đầu vì trúng nắng, nhức đầu vì trúng mưa, nhức đầu vì thần kinh của mình yếu, nhức đầu vì con người nóng nảy, nhức đầu vì suy nghĩ nhiều, nhức đầu vì mất ngủ, tùy theo loại mà thầy thuốc cho mình một liều để uống. Cho nên đó, pháp không có phân là cao thấp, đúng căn bệnh của chúng sinh là pháp diệu. Thuốc không có hay dở, trị lành tất cả những cái căn bệnh của chúng sinh ta gọi là thuốc hay thôi, phải không? Cho nên đạo Phật cũng vậy, người con Phật cũng vậy, không có phân biệt. Tâm của mình mà phân biệt tức là mình thiếu cái chất Phật A Di Đà vô lượng thọ. Mình có nhân duyên với kinh nào là quý Phật tử cứ một đường mà đi, không cần thiết gì cả. Người nào có nhân duyên với vô lượng thọ thì cứ đọc kinh vô lượng thọ. Mình có nhân duyên với kinh Pháp Hoa thì quý Phật tử cứ thọ trì Pháp Hoa. Mình có nhân duyên với câu A Di Đà thì mình cứ niệm Phật A Di Đà. Có nhân duyên với cái gì mình trì cái đó, là Nam Mô A Di Đà Phật của chúng ta sẽ có cái chất Phật vô lượng thọ. Ở đây quý Phật tử nhớ, mình là Phật tử đạo tràng Bửu Quang, mình đến đây mình tu, mình bỏ thời gian rất là nhiều quý Phật tử. Mình bỏ hết tất cả mọi công việc sinh hoạt đời thường ở nhà mình, quý Phật tử đến đây để mình tu, mình sửa. Quý Phật tử phải làm sao? Làm cái gì thì làm, mỗi một ngày mình đến đây là mình phải gội rửa thân tâm mình cho bằng được. Đừng có để rằng là đi đến đây rồi trở về y nguyên như vậy. 78 lần rồi mà y nguyên thì không thể được. Nó phí cái thời gian, quỷ vô thường không hẹn, nó kêu mình bất tử lúc nào. Cho nên nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, phải giữ cái chất Phật A Di Đà là vô lượng thọ. Đừng có chao đảo, đừng có lung lạc, đừng có nghiêng ngã gì hết đó quý Phật tử. Cho dù bây giờ người ta đang chửi mình tới tấp luôn nữa, Nam Mô A Di Đà vẫn vô lượng thọ, phải không? Người ta chửi mình đó là âm thanh bình thường. Tất cả mọi con người đều có âm thanh riêng biệt. Cho nên người hiền âm thanh họ hiền, người dữ âm thanh họ dữ. Con chim nó hót là âm thanh của loài chim, con sư tử nó gầm là âm thanh của con sư tử. Chúng ta đừng bao giờ phân biệt chim hót nghe hay, sư tử gầm nghe ghê quá. Tất cả vũ trụ bao la này đều là pháp giới tạng thân A-di-đà Phật cả. Cho nên, tại vì người ta giữ, tại vì người ta còn nông nổi, tại vì người ta nó còn mắc kẹt, tại vì người ta còn mà chưa có rội rửa nhiều, tại vì người ta chưa mặc áo ràng lam, cho nên âm thanh của người ta đâu phải là âm thanh của duyên dáng màu lam đâu, phải không? Cũng giống như mình đó, đến đạo tràng lâu rồi, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm nghe nó êm ái. Nhưng mà cái người mới vào đạo niệm Phật nghe có êm ái không? Họ niệm không có cao thấp, không có trầm bổng gì hết đó. Họ niệm ngang tràng cũng có, mà họ niệm nó đứt khoảng cũng có, nhưng mà họ vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà quý Phật tử khi mà bị người này người kia họ phỉ báng, họ mắng chửi mình, kể cả gia đình mình nữa. Thí dụ như một người chồng mà bị vợ ngược đãi, mắng chửi này kia thô lỗ, thì người chồng biết quy y Tam Bảo rồi thì cứ nói rằng là Nam Mô A Di Đà Phật, vợ của con đang niệm danh hiệu Ngài, nhưng mà tại vì âm thanh của nó hơi khó nghe. Như thế tâm của mình sẽ không bao giờ bị chao đảo, tâm của mình không bao giờ đánh mất cái chất Phật trong câu A Di Đà của mình. Đừng phung phí nữa quý Phật tử ơi, thời gian của mình đối với Phật rất là ít ôi. Mình niệm Phật mà mình cứ để cho tất cả những âm thanh đời thường nó làm cho mình gián đoạn câu A Di Đà, rồi những âm thanh đời thường nó làm cho mình đổ bỏ câu A Di Đà, hoặc là âm thanh đời thường nó làm mình đốt cháy câu A Di Đà. Nhất niệm sân tâm khởi, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm. Chỉ cần chúng ta khởi lên một cái niệm sân nhỏ là sự bực bội nè, rồi sự mà khó chịu nè, là quý Phật tử ơi, chúng ta đã dùng ngọn lửa sân của mình thiêu đốt công đức niệm Phật của mình. Cho nên đó, mình phải trân quý mỗi câu A-di-đà là một cái kho tàng, mỗi câu A-di-đà là bảo vật thiêng liêng, đừng phung phí nó nữa. Cho nên vô lượng thọ giúp cho tâm của mình định lại, phải không? A-di-đà vô lượng thọ giúp cho mình không có bị nghiêng bên này nghiêng bên kia, tâm của mình không chao đảo. Mà muốn được như vậy thì quý Phật tử phải có A-di-đà vô lượng quang. Vô lượng quang là sự tỉnh thức, là sự nhảy bén, là sự dừng lại một cách kịp thời. A-di-đà vô lượng quang, cái chất vô lượng quang trong câu A-di-đà là quý Phật tử phải làm sao dừng lại một cách kịp thời. Hồi xưa tới bây giờ đó, mình niệm Phật mà mình dừng chân không có kịp, người ta nói xấu gì mình một câu, người ta nói quang gì mình một câu, mình giận lên, mình giận một hồi, rồi mình bắt đầu dùng cái khẩu của mình nói những ngôn ngữ ác một hồi, rồi quý Phật tử mới giật mình. Hồi nãy tới bây giờ tại vì nóng quá cho nên tôi lỡ lời với cô. Thấy không? Tức là mình thiếu cái chất vô lượng quang, cho nên mình dừng chân của mình, dừng tâm của mình chưa có kịp thời, kịp lúc. Còn A-di-đà mà có cái chất Phật vô lượng quang, quý Phật tử sẽ dừng chân lại một cách kịp thời. Nếu mà quý Phật tử mà không dừng chân kịp thời là quý Phật tử ơi, mình niệm A-di-đà, mình đốt cháy A-di-đà, mình niệm A-di-đà mà mình hủy hoại A-di-đà Phật, mình niệm A-di-đà mà mình lại từng dùng dao giết Phật. Cái dao trong tâm của mình đó, cái dao si mê nè, cái dao cố chấp nè, cái dao ích kỷ nè, cái dao bản ngã nè, cái dao đó từng giết pháp thân hóa thân của A-di-đà. Mình niệm Nam Mô A Di Đà, mình đang niệm gọn vậy đó, mình đang niệm tròn vậy đó, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là mình đang vịn thân thể của Đức Phật A Di Đà, mình đang niệm tai của pháp thân A Di Đà, mình đang gần gũi với hóa thân của A Di Đà. Tự nhiên rồi quý Phật tử đối cảnh sanh tình, quý Phật tử giận hờn lên, quý Phật tử bực bội lên, tức là quý Phật tử lại dùng lửa đốt hóa thân của A Di Đà. Cho nên đó, mình niệm Phật hoài mà cái công đức lành của mình niệm Phật hoài mà chất Phật của mình không có. Cho nên mình niệm Phật mà dừng chân không kịp lúc, mình niệm Phật mà mình không quán tưởng kịp thời là quý Phật tử đánh mất A-di-đà vô lượng quang. Chính A-di-đà vô lượng quang soi sáng cho chúng ta đi trên cái lộ trình tìm về đất Phật. Mà mình niệm A-di-đà mà không có cái chất ánh sáng đó, không có cái chất kịp thời đó, không có cái chất tỉnh thức đó, là quý Phật tử mù mờ trong cái đoạn đường về Phật lắm. Thế giới bên kia, con đường về Phật nó chỉ có một thôi. Còn con đường mà có thể đi về chúng sinh đó muôn ngàn lối rẽ. Chỉ cần chúng ta mà mất đi ánh sáng của A-di-đà vô lượng quang, quý Phật tử sẽ bước trật chân. Mà trật chân rồi chúng ta sẽ lệch hướng. Mà lệch hướng rồi là quý Phật tử ơi, chúng ta đi về muôn ngàn lối rẽ. Con đường về Phật của mình sẽ mất liền đó. Cho nên có đôi khi mình còn sống, mình sống trong một thế giới hữu hình, mình niệm Phật rất là nhiều, công đức của mình chứa đựng cũng rất là nhiều, nhưng mà bước sang thế giới vô hình, người nào cũng phải đi thôi. Bước sang thế giới vô hình rồi, nếu mà tâm của mình thiếu ánh sáng A-di-đà vô lượng quang, quý Phật tử sẽ đi nhầm lẫn vào muôn ngàn lối rẽ của cuộc đời. Muôn ngàn lối rẽ của cuộc đời nè, nói về cảnh giới người thôi. Quý Phật tử mà bước chân lầm lẫn rồi, mình sinh ra cái tật nguyền tay chân của mình thiếu. Mình thiếu xong rồi cái bắt đầu mình lê lết, cha mẹ mình bỏ rơi, nghèo cùng khốn khổ. Đến tuổi già, con nó thấy cha của nó lê lết, mẹ của nó tật nguyền nó bỏ luôn. May mắn thì được nằm trong dưỡng lão, có những tấm lòng vàng chăm sóc. Còn không may mắn đó quý Phật tử ơi, cứ lết dọc đường rồi xè tay, xin cuộc đời từng miếng cơm thừa cá cặn. Đó là may mắn của mình trở lại kiếp người đó. Còn thầy không muốn nói là linh hồn của chúng ta bất chợt rồi hôn mê, rồi chúng ta lầm lũi và chúng ta đi về những cảnh giới không phải là cảnh giới của người nữa. rất là nguy hiểm luôn. Cho nên người Phật tử của chúng ta muốn được cái ánh sáng đó, đầu tiên hết tâm của mình phải định, không chao đảo, không nghiêng ngửa. Người ta nói cái gì thì nói, con đường của mình tu vẫn là một. Thì như vậy mình có cái chất định trong tâm của mình, cái chất định trong câu A-di-đà của mình. Từ cái chất định đó, nó mới có thể sinh ra cái ánh sáng trong câu A-di-đà, tỉnh thức kịp thời, quán tưởng kịp thời. Ví dụ như bây giờ Thầy nói rằng là cái người đó tự động người ta đến, người ta mắng, người ta giết mình đi. Cái đó là cái đơn giản nhất. Cuộc đời nó có nhiều thứ mà đến với mình lắm. Khi mình đối diện với cuộc đời, mình giáp mặt với sự thật của cuộc đời rồi, quý Phật tử ơi, đủ thứ mà nó tác động vào trong tâm mình lắm. Nhưng mà Thầy chỉ ví dụ một cái cụ thể thôi, là có một người đó họ đến, họ nói oan ức cho mình. Nhưng mà nếu quý Phật tử không dừng tâm kịp lúc, không quán tưởng kịp thời, là quý Phật tử đánh mất cái ánh sáng trong câu A-di-đà liền. Cho nên Thầy khuyên quý Phật tử đó phải làm sao có chất Phật trong câu niệm Phật là vậy. Tức là khi người ta nói một câu không vừa bụng mình, quán tưởng liền, dừng tâm lại kịp lúc, quán tưởng hết tất cả mọi thứ. Thân thể của bà ấy rồi cuối cùng cũng chết, thân thể của mình rồi cuối cùng cũng ra đi. Cho nên bà ấy thân thể nó không có thật có, thân thể của mình không thật có. Vậy thì âm thanh phát ra từ cái miệng không thật có đó, âm thanh đó cũng giả. Vậy thì cái lỗ tai nằm trong thân thể không thật có của mình, cái nghe này cũng giả. Vậy thì diệu huệ ơi, thiện trí ơi, mình đọc pháp danh của mình ra, đừng có lấy cái giả này mà giận hờn cái giả kia, để rồi đánh mất cái thật của mình. Phải không? Mình quán tưởng kịp thời như vậy là quý Phật tử ơi, A-di-đà mãi mãi sáng trong tâm của mình. Cái chất quang đó nó sẽ sáng hoài trong tâm của mình. Còn nếu không thì quý Phật tử chúng ta niệm hoài mà chất Phật của mình không có. Phải không? Và cái điều thứ hai nữa, quý Phật tử phải tìm cái chất Phật trong tâm của mình. Cái chất Phật trong câu niệm Phật của mình, Lục Tự Di Đà. Cái chất Phật của Lục Tự Di Đà là Lục Độ Ba La. Chúng ta niệm Phật hoài mà trong câu Di Đà của mình không có Lục Độ Ba La Mật là quý Phật tử ơi, chúng ta thiếu dữ lắm. Chúng ta cầm cái giỏ không mà không có cái ruột ở trong đó. Chúng ta cầm cái chén mà không có đựng cơm. Chúng ta cầm cái túi mà không có tiền gì cả. Tức là mình niệm A-di-đà mà cầm cái giỏ thôi, không có cái hộp trong đó quý Phật tử. Cho nên đó, nếu mà Lục Tự Di-đà mà không có Lục Độ Ba La là quý Phật tử mãi mãi câu A-di-đà của mình xẹp lép thôi, nó cái xác không à. Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh gặp Bạch Cốt Tinh, lý do Ngô Thừa Ân dạy cho quý Phật tử trên cái đoạn đường tìm về Phật, đừng bao giờ là cái bộ xương trắng, cái xác không hồn nữa. Phải không? Tề Thiên Đại Thánh bảo rằng là đừng bao giờ ra khỏi cái vòng tròn này. Đừng bao giờ ra khỏi cái vòng tròn này. Cái vòng tròn đó quý Phật tử biết là cái gì không? Là năm giới của mình đó. Phải không? Năm giới của mình là không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được uống rượu, không được nói dối. Đó là năm giới của Phật tử tại gia, cộng thêm ba giới của Bồ Tát nữa, là tất cả các ác đều đoạn hết, tất cả các thiện đều tu hết và độ tất cả chúng sinh. Đó là tam tụ tịnh giới. Đó là cái vòng tròn mà Tề Thiên đã vẽ. Mà Tề Thiên là ai? Là Ngộ Không. Đạo tràng của chúng ta muốn đi thỉnh kinh, muốn đi niệm Phật, muốn cho câu A-di-đà của mình nó là một vòng tròn khép kín, thì quý Phật tử phải là Ngộ Không. Ở đây có ai Ngộ Không chưa? Ngộ có không à? Phải không? Cái áo tràng của tôi đẹp, cái áo tràng của tôi rách rồi. Chị ơi, cái vải áo tràng của chị mua ở đâu mà đẹp quá vậy? Mai ở đâu mà đẹp quá vậy? Vừa dặn quá vậy là mất đi tôn Ngộ Không rồi. Phải không? Mình niệm Phật mà mình còn thấy có, mình niệm Phật mà mình còn đếm cái số với Phật nữa. Đức Thế Tôn bảo rằng là ta đâu có bảo các con tính số với ta đâu. Ta bảo các con là phải sống trong câu A-di-đà. lặn vào trong câu A Di Đà, hay nói đúng hơn nuốt từng câu A Di Đà vào trong bụng. Mà muốn nuốt được nó là phải câu A Di Đà sống chứ không phải A Di Đà chết, phải không? Cho nên cái vòng tròn đó bảo chúng ta rằng đừng qua khỏi vòng tròn ngộ không mới có thể được quyền ra khỏi vòng tròn. Còn có rồi đó là phải nằm trong vòng tròn. Mà có là cái gì quý Phật tử biết không? Trư Bát Giới. Bởi vì Trư Bát Giới là gì? Tình cảm đời thường của mỗi con người chúng ta. Tề Thiên là lý trí, cho nên lý trí ngộ không rồi mới được quyền ra ngoài vòng tròn đó. Còn mà tâm mình còn vướng víu, còn cố chấp mà còn để bụng, tâm của mình chưa ngộ không được, quý Phật tử không có quyền vượt ra ngoài vòng tròn đó, phải không? Cho nên Đường Tăng cũng là mình, Tề Thiên là lý trí của mình, Bát Giới là tình cảm đời thường của mình, Sa Tăng là khả năng chịu đựng của mình, gồng gánh trên vai, Tiểu Bạch Long là vượt lên chính mình. Cho nên tất cả chúng ta đều ngồi ở đây, mỗi một Phật tử đều có Đường Tăng và bốn người đệ tử đi trên cái con đường, cái lộ trình tìm về đất Phật cả. Đều tây du hết, biết không? Nhưng mà quý Phật tử ơi, khi mà Tề Thiên Ngộ Không đã vẽ cái vòng tròn rồi đó, nơi cái vùng đó hoang vu hẻo lánh lắm, có hai vợ chồng già khăn rồi, đang cày trên cái mảnh đất khô khan rồi, và có một đứa con gái nữa. Cái bình nước mà gót ra đó, nó hết rồi, nó còn một vài giọt thôi. Quý Phật tử biết Ngô Thừa Ân muốn để cho chúng ta thấy rằng, nếu chúng ta tu trên cái lộ trình tìm về Phật, cha mẹ và cô con gái đó là cái gì? Niềm tin là cha mẹ sanh ra công đức. Nhưng mà người nào để niềm tin của mình già nua? Người nào mà để niềm tin của mình nó lụm cụm, cài trên cái mặt đất tâm của mình, tâm tu của mình đó, sự tinh tấn của mình mà nó khô khan thiếu nước? Đạo tràng của chùa Bửu Quang có khi nào mình tu mà tâm của mình khô dữ lắm không? Tu mà để cho có tu thôi, không đi khóa này nó thiếu một khóa cho nên cực chẳng đã mới vô đây ngồi, chứ thiệt không có muốn nghe miếng nào hết đó, phải không? Có khi nào vậy không? Nếu có, tức là mặt đất của ta khô khan cằn cỗi thiếu nước, và niềm tin của mình là hai vợ chồng già nua cằn cỗi đang cài trên cái mặt đất tâm của mình, và người con gái đó chính là công đức. Công đức lại bị Bạch Cốt Tinh hút sạch máu luôn rồi đó quý Phật tử. Mà Bạch Cốt Tinh là ai? Cũng là mình. Nếu câu A Di Đà của mình chỉ là cái vỏ mà không có hồn, thì câu A Di Đà của mình thiếu chất. Mà câu A Di Đà của mình thiếu chất là mình tu chỉ là bộ xương trắng mà thôi. Cho nên cuối cùng rồi đó, mình tu với cái bộ xương trắng, với mặt đất khô khan, với niềm tin lão quá, thì quý Phật tử ơi, công đức của mình mất máu, công đức của mình mất máu, công đức của mình mất máu, rồi cuối cùng là cái xác nằm trong cái động của con Bạch Cốt Tinh. Đạo tràng của chúng ta đừng nên để như thế. Câu A Di Đà của mình phải cho nó có cái hồn sống, có cái chất Phật một chút. Nếu không đó thì quý Phật tử chúng ta sẽ đánh rơi hết tất cả những cái công đức lành của mình. Ở đây đạo tràng chùa Bửu Quang, đi vào trong đây Ngộ Không có vẽ cho mình cái vòng tròn chưa? Có không? Vẽ xong rồi có phóng ra khỏi vòng tròn không? Có, ai còn xài di động trong cái khóa tu là còn phóng ra ngoài vòng tròn đó. Lý trí không cần điện thoại đâu, tình cảm mới xài di động thôi. Cái lý trí của mình đâu có cần liên lạc với ai, mà khi liên lạc với người ta chỉ là tình cảm mới liên lạc. Cho nên đó, cái điện thoại di động là phương tiện giao dịch tình cảm của trần tục, phải không? Còn mình ngồi trong đây là mình đang sống trong tần số của Phật. Mà người nào chưa tắt nguồn điện thoại di động là quý Phật tử ơi, chúng ta đang sống trong một cái vùng phủ sống thiêng liêng và thanh tịnh. Bất chợt trong cái túi của chúng ta, phương tiện giao dịch tình cảm trần tục nó réo gọi mình, nó rung rung trong túi mình, quý Phật tử sẽ rơi từ thế giới Phật tuột xuống cõi ta bà liền đó. Bây giờ ai có điện thoại di động tắt đi, nếu không tắt một chút nó reo là Trư Bát Giới phóng ra khỏi vòng tròn đó, biết không? cái thân của mình không phải đi ra khỏi vòng tròn đâu, mà tình cảm của mình nó vượt ra khỏi vòng tròn mà Ngộ Không đã vẽ. Mình đến đạo tràng rồi, mấy chục năm trời mình đã có với cuộc đời rồi, mình dâng hiến cả sức khỏe và thể xác này cho cuộc đời, mình dâng tặng tay không cho cuộc đời luôn, bưng hai tay tặng luôn cơ thể của mình, tâm linh của mình, sức khỏe của mình, mình dâng cúng cho thế giới của cuộc đời. Cho nên bây giờ nó già nua, nó tàn tạ như vậy đó. Cuộc đời cần cái sân hận cho luôn. Cuộc đời mà cần cái mà ích kỷ nhỏ mọn đem cho luôn. Chúng ta đem dâng hiến hai tay, thân thể của mình cho thế giới ma rồi. Cho nên bây giờ đó, quý Phật tử chưa vừa bụng hả? Cúng cho cuộc đời như vậy mà chưa vừa bụng, cúng tới nỗi mà bây giờ răng nó rụng hết, tóc nó bạc sạch sẽ hết rồi, dần trán hằn sâu những vết mòn năm tháng, chân rung rung bên cây gậy tre nó rung rung khập khểnh như vậy đó, mà còn chưa vừa bụng nữa, già rồi, 60 mấy 70 tuổi rồi, mày mua cho má một cái di động đi. Cúng cho cuộc đời quá xá nhiều rồi, liên lạc với cuộc đời quá xá nhiều, giao dịch với cuộc đời không biết bao nhiêu. Thế mà tới cái tuổi cuối cùng rồi, vẫn còn muốn cái âm thanh réo gọi của cuộc đời nó nằm trong túi của mình hoài. Ở đây Phật tử lớn tuổi nào mà còn xài di động đâu. Đừng liên lạc nữa quý Phật tử ơi. Mỗi một lần mà tình cảm nó réo gọi, cuộc đời nó lên tiếng rồi, quý Phật tử khổ nhiều hơn vui. Đang ngồi trong đây, tâm của mình đang thả toàn bộ tâm linh của mình về bên chân Phật, tự nhiên nó réo gọi là giật mình liền, không biết cháu ngoại của mình nó bệnh sao đây nữa mà nó điện thoại vô nó kêu. Rớt xuống không? Từ tòa sen của Phật rớt một cái đụi xuống cái cõi ta bà này liền. Một mình rớt không, không nói gì. Âm thanh trong túi của mình nó reo, một mình rớt thì thôi đi. Mình làm cho cả nguyên một đạo tràng chùa Bửu Quang rớt xuống luôn. Phải không? Người nào mà nghe di động của người ta reo đó mà tâm bực bội lên là rớt xuống một cái đuổi, rớt trước cái người kia nữa. Phải không? Cần gì phải bực bội? Mỗi một người là một thế giới riêng, mỗi một người là một A-di-đà riêng. Người ta reo thì kệ người ta, tâm của người ta, túi của người ta, phương tiện giao dịch tình cảm của người ta nó có làm gì thì làm, mình lại đánh mất A-di-đà vô lượng thọ. Chất vô lượng thọ của mình lại mất đi trong câu A-di-đà, mình rơi xuống trước người ta. Phải không? Tâm mình chao đảo, tâm của mình không tập trung được, tâm của mình không nhớ Phật, tâm của mình không nhớ Pháp, thì đương nhiên quý Phật tử nghiêng bên này, nghiêng bên kia, giống như là cái cành cây mà trên ngọn vậy đó. Nó yếu dữ lắm, cho nên gió thổi nó ngã qua, gió thổi nó ngã lợi, gió mạnh cái nó gãy luôn. Phải không? Cho nên đó, Đức Phật nói rằng là cái tâm của chúng sinh bây giờ niệm Phật, mà niệm trong mạt Pháp rồi. Mạt Pháp là cái thời Pháp của Phật, cái ngọn cây. Chánh Pháp là cái gốc cây, tượng Pháp là cái thân cây, còn mạt Pháp là ngọn cây. Cho nên quý Phật tử niệm Phật mà tâm của mình cứ nghiêng ngã hoài, tâm của mình cứ dao động hoài, tâm của mình nó cứ như thế hoài, quý Phật tử đã đánh mất chất Phật trong câu A-di-đà vô lượng thọ rồi. Phải không? Còn người nào mà để cho cái điện thoại di động mà nó reo hoài đó, quý Phật tử ơi, chúng ta đánh mất A-di-đà vô lượng công đức rồi. Tâm của mình đang hướng Phật, công đức đang tràn về, hào quang của Phật mà phóng xuống, phủ xuống, chùm tre cho mình. Tức là quý Phật tử đang sống trong công đức của Phật. Để cho di động nó reo lên, giật mình một cái là mất hết phân nửa công đức A-di-đà. Móc ra bấm coi ai gọi, mất thêm được phân nửa công đức A-di-đà nữa. Phải không? Cho nên chỉ có điện thoại di động nó reo thôi là quý Phật tử đã đánh mất toàn bộ A-di-đà vô lượng công đức rồi. Vì sao đánh mất công đức? Vì sao đánh mất A-di-đà vô lượng thọ? Vì quý Phật tử không có ánh sáng của A-di-đà vô lượng quang. Phải không? Mình không hiểu được ánh sáng của A-di-đà vô lượng quang là Ngộ Không. Mình phải biết bước chân vào trong đây là mình phải không với tất cả. Cuộc đời này mình đã dâng hiến hết rồi. Ma nó cần xin mình cái lòng từ bi, cái mình cho liền. Mình cho lòng từ bi hết cho thế giới ma, để rồi cuối cùng mình về nhà của mình còn lại sự sân hận. Ma nó xin cái lòng bố thí của mình cho luôn, để về nhà còn lại ích kỷ và tham lam. Ma nó xin nụ cười cho nó luôn, để rồi cuối cùng về còn lại tiếng khóc. ma nó xin mình niềm vui cho nó luôn, để về cuối cùng gia sản ngàn đời của mình còn lại nỗi khổ đau. Tại sao mình cho hết rồi mà quý Phật tử bây giờ không tiếc của hả? Cho nhiều quá rồi mà bây giờ vô đạo tràng chùa Bửu Quang để tìm lại một chút gì công đức bố thí, tìm lại một chút gì công đức của yêu thương, tìm công đức của nụ cười và tìm công đức của niềm vui. Vậy mà bỏ trong túi cái khổ đau làm cái gì không hiểu nữa. Phải không? Tuổi trẻ người ta xài thì phải rồi. Tuổi trẻ nó cho ít hơn mình, bây giờ nó muốn bỏ trong túi của nó để mà nó khổ bằng mình. Thì quý Phật tử ơi, cứ hãy để cho tuổi trẻ xài di động đi. Phải không? Còn mình lớn tuổi rồi, dứt khoát mình chỉ xài cái điện thoại tâm linh để rồi mình bấm những cái con số mà liên lạc với Phật. Không cần xài cái điện thoại giao dịch tình cảm thế gian nữa. Hãy để tâm mình hướng về Phật thôi. Thì như vậy đó, chất Phật của mình nó mới còn tồn tại quý Phật tử à. Sáu chữ A-di-đà nó chính là cái chất của lục độ ba la mật. Chừng nào quý Phật tử đọc Nam là mình hoàn tất được bố thí ba la mật. Ba la mật là gì? Là vô lượng. Quý Phật tử người nào mà có nghe ba la mật, bố thí ba la mật, chữ ba la mật có nghĩa là sang bên kia bờ giác. Phải không? Mình nghĩ bố thí ba la mật là mình bố thí qua bên kia bờ giác. Không hiểu. Phải không? Các thầy hay là những quyển sách nào mà viết như vậy, ôi ta không hiểu gì hết luôn. Bố thí qua bên kia bờ giác là cái gì? Không hiểu luôn. Thật sự ba la mật là vô lượng. Phải không? Bố thí vô lượng tâm là bố thí ba la mật. Vô lượng tâm là gì? Là vô lượng giác. Mà vô lượng giác là gì? Là A-di-đà. Bố thí có A-di-đà Phật. Cho nên mình bố thí mà thiếu vô lượng tâm là thất bại rồi đó quý Phật tử. Người bố thí có A niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, mà mình khi mình bố thí đó mà cái tâm của mình không vô lượng, tâm của mình còn phân biệt. Mình sắp tất cả những cái phần quà để cho người nghèo. Chùa Bửu Quang tổ chức là cho mì thì nhiều loại lắm, gạo cũng nhiều loại nữa. Gạo thì vừa vừa, gạo ngon ngon. Mì thì mì mắc tiền và mì hơi dở tiền chút vậy đó mà. Thì hết cái thùng này tới thùng kia vậy đó, giao cho Phật tử của chúng ta phân phối cho người nghèo. Chỉ cần mà quý Phật tử lựa cái bịch gạo ngon và cái bó gói mì ngon này để sẵn đi, chút nữa cho bà hai ở sát nhà mình. Quý Phật tử ơi, chúng ta đánh mất chất Phật trong tâm của mình rồi. A-di-đà không có bố thí, và bố thí của mình không có vô lượng tâm. Phải không? Không có lựa. Hoặc là bây giờ ni sư cho mình hai sâu chuỗi, nói rằng là cho cô sâu, rồi cho cô Phật tử bạn đi chung với cô đó ăn sâu, mà hai sâu này khác nhau. Nếu mà người Phật tử có vô lượng quan, quý Phật tử cứ hãy để sâu chuỗi đó xuống với bàn và nói: thưa ni sư, ni sư cho con sâu chuỗi nào, ni sư đeo vào tay con trước đi. Biết không? Thì đeo câu nào, cho sâu nào nhận sâu đó. Phải không? Chứ còn mà nếu mà mình không có A-di-đà vô lượng quan, tâm của mình không dừng kịp lúc, không quán tưởng kịp thời, mình cầm hai sâu mình đi về nhà đó, rồi lúc bấy giờ con mắt thường tình của mình bắt đầu nhìn vào một cặp chuỗi, thì cái tốt và cái xấu, cái này là chuỗi mà kêu bằng là chuỗi pha lê, còn này là chuỗi mũ, thì quý Phật tử lấy chuỗi mũ hay lấy chuỗi pha lê hả? Lấy chuỗi pha lê liền là A-di-đà, không có bố thí vô lượng tâm rồi, thấy không? Cho nên mình phải làm sao tâm của mình sáng kịp thời, để A-di-đà vô lượng quang có trong đầu của mình, cái chất Phật có mãi mãi trong câu niệm Phật của mình. Chứ còn nếu mà mình không có A-di-đà vô lượng quang, dừng chân, dừng tâm lại đúng lúc, đúng thời là quý Phật tử, chúng ta niệm Phật mà lại bước chân rời xa Phật. Phải không? Cho một sâu chuỗi, quý Phật tử cứ nói: ni sư ơi, nhân duyên. Còn có nhân duyên với sâu chuỗi nào, ni sư cứ lấy cái tay của ni sư đeo vào cho con. Thì ni sư cho mình sâu chuỗi nhựa cũng được, hay là sâu chuỗi pha lê cũng được. Đó là công đức của ni sư tặng cho mình. Như thế là mình đã thành công được A-di-đà chất Phật của mình rồi. Hoặc là ni sư cho mình hai bọc mì gói, bọc mười gói vậy đó, mà hai bọc. Phải không? Một bọc có mì Bồ Đề, một bọc là mì Tiến Vua. Quý Phật tử lấy bọc nào? Lấy bọc nào đây? Xách đi về một hồi, đi vô tới nhà rồi, cái bắt đầu xách bọc Tiến Vua đem qua cho. phải không? Lúc bấy giờ chưa phát hiện bọc nào thì thầy là bọc nào hết đó, biết không? Xách cái bọc tiếng vua, nhìn mì tiếng vua, chạy về nhà coi coi cái bọc ở nhà mình là bọc gì. Về nhà thấy mì bồ đề chay, đổi liền xách bọc mì bồ đề chay đem qua cho cái bà kia liền, để cái bọc tiếng vua ở lại liền, là A Di Đà không có công đức rồi, phải không? Cho nên mình niệm Phật mà quý Phật tử chúng ta đánh rơi chất Phật nhiều lắm đó, phải không? Không có bố thí vô lượng tâm thì làm sao được đây? A Di Đà mình, khi mình niệm chữ Nam là quý Phật tử thấy tâm của mình tràn đầy thế giới bố thí ba la mật. Nhớ một chữ Nam thôi là mình đã có lòng bố thí khởi lên rồi. Đọc tới chữ Mô là sự trì giới của mình không bao giờ phóng ra khỏi vòng tròn của Tề Thiên Đạo Vẽ. Cái vòng tròn đó là gì? Nói thì nói là năm giới nó nhiều quá đi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối, nó nhiều quá đi. Nhưng mà cái vòng tròn đó chỉ là nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện. Khi mình niệm tới chữ Mô rồi là cái tâm của mình phải làm sao hoàn tất cái thiện của mình. Niệm tới chữ Mô rồi, quý Phật tử phải quán trong tâm của mình, một ngày không làm thiện là ngày đó chúng ta đã làm ác rồi. Bỏ qua một việc thiện là chúng ta đã làm một việc ác. Mình đang chạy xe đạp, mình đi vậy đó, thấy một cái bà già ngồi, chắc bà thức hồi hôm tới giờ nè. Sáng đạp xe đạp đi mua đồ sớm lắm, mới có 4 giờ rưỡi khuya mình đi rồi. Thấy bà già bà ngồi bà run run vậy nè, chắc có lẽ từ hồi chiều hôm qua tới bây giờ đói dữ lắm. Trong túi của mình có được 10.000, trong tâm của mình muốn mua cho bà một gói xôi, phải không? Nhưng mà mình nói thôi bây giờ để đạp xe để đằng kia công chuyện đi, rồi một chút trở về mua cho bà cũng được. Nhưng mà khi mà làm xong công chuyện quay trở về thấy người ta bu đông lắm. Cái cô Phật tử đó bắt đầu vẹt đám đông đi vô, nhìn thì bà cụ vừa mới chết. Cái việc thiện của mình trước mắt, Bồ Tát tặng cho mình một công đức lành để cho mình thực hành ba la mật. Thế mà mình lại bỏ qua, mình phung phí một lần công đức đó, phải không? Cho nên mình bỏ qua một việc thiện, quý Phật tử ơi, mình đã làm một việc ác rồi. Mình đi trên đường mình gặp một cái miễn chai nhọn liễu vậy nè, mình đi qua mình thấy mình dừng lại rồi, bước chân của mình nó sừng sững lại rồi, ý của mình muốn quay lại để lượm, nhưng mà công việc gấp quá rồi mình đi luôn. Một chút xíu nữa 3-4 bà già đi ngang đó đạp lên cái miễn chai đó, chảy máu tùm lum hết. Một việc thiện mà mình không làm là mình lại thành, mình lại vô tình làm nhiều việc ác, phải không? Cho nên quý Phật tử, nếu mà niệm Phật rồi đó, trong chữ Nam của mình đó thì phải có bố thí vô lượng tâm. Trong chữ Mô của mình phải có trì giới vô lượng tâm, có nghĩa là nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện. Mình làm sao đó trong chữ Mô của mình nó đã có đoạn ác và hành thiện trong đó, phải không? Mình niệm Nam mà tới Mô tới A là gì? Bố thí, trì giới, bắt đầu tới tinh tấn ba la mật. Mình niệm tới chữ A là cái tinh tấn trong tâm của mình đã có. Khi mà tinh tấn nó có rồi, đó là quý Phật tử không mất câu A-di-đà chất Phật đâu. Nằm ở trên giường mùa đông vậy đó, sắp sửa Tết, gió bớt thổi hù hù vậy đó, nó lạnh dữ lắm, tuổi già mà nằm trên cái niệm rồi cái chùm cái chăn nữa, nó ấm dữ lắm luôn. Dặn đồng hồ reo 5 giờ thức dậy để mà niệm Phật, đồng hồ nó reo in nổi 3-4 lần rồi. Hí hí cái chăn ra thấy lạnh quá chùm lại, hí hí cái chăn thấy lạnh quá chùm lại. Con gái nó lên nó nói, má ơi 5 giờ rồi, má lên đạo tràng má niệm Phật đi. Bà cụ bắt đầu nói trong cái chăn thôi chứ không thèm dở chăn ra nói, nghe bữa nay má cảm quá hà. Mất tinh tấn vô lượng tâm rồi đó quý Phật tử. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà trong chữ A của mình không có cái chất tinh tấn vô lượng tâm. Mình đi đến đạo tràng Bửu Quang cũng vậy nữa. Mặc dù tâm của mình nó hơi mệt mỏi, tâm của mình nó hơi bị cảm đó, nhưng mà quý Phật tử ơi, hãy vô lượng quang một chút đi. Cuộc đời này mình đã cho thế giới của ma nhiều quá rồi. Bây giờ đó, khoảng đời còn lại ngắn ngủi của mình xin cúng dường cho Phật. Cho nên dù thân có bệnh nhưng tâm không bệnh, thân này nó có bệnh nhưng tâm không bệnh. Bạch Đức Thế Tôn, con là con của Ngài. Bây giờ con đến đạo tràng Bửu Quang, Ngài muốn con sống thì con sống, Ngài muốn con chết thì con chết. Ngài muốn con no thì con no, bây giờ Ngài muốn con đói thì con đói, vì con là con của Ngài. Phải không? Mình phải giữ cái tâm của mình tinh tấn ba la mật như vậy, tinh tấn vô lượng như vậy mới được. Niệm Nam Mô có chữ A thôi là phải có tinh tấn rồi. Phải không? Chữ Di của mình là gì? Là nhẫn nhục ba la mật. Chữ nhẫn ở đây đó không phải là người ta chửi mình rồi mình nín thinh. Mình nín thinh mà cái bụng của mình nó no luôn. Không phải như vậy, biết không? Tại sao mình nín mà cái bụng mình no, quý Phật tử biết không? Giận no luôn đó. Mà không dám nói tại vì nó bự con quá, nói cái tin nó sáng mình cái rồi làm sao đây? Phải không? Cho nên nhịn thôi, sợ nó đánh mà nhịn. Chứ không phải là nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn ở đây không phải sợ hãi, mà nhẫn ở đây là không sợ gì cả. Phải không? Cái người mà người ta chửi mình chửi lại, tức là mình sợ người ta chửi mình tiếp một câu nữa, cho nên mình phải chửi táp lại để cho người ta nín thôi. Cho nên khi mà mình bị người ta chửi mà mình chửi lại là mình sợ đó quý Phật tử. Mình sợ người ta chửi mình nhiều quá, cho nên mình phải dùng cái câu khác để mình áp đảo lại người ta. Phải không? Cho nên đó mình nín, mình chịu đựng. Có nghĩa là quý Phật tử ơi, mình trong không bao giờ sợ họ. Phải không? Là người con của Phật rồi, Phật tử niệm A-di-đà rồi, sợ nhân. Còn những người đó họ sợ quả. Họ chửi mình rồi, họ nhận lấy hậu quả rồi, họ bắt đầu sợ. Còn mình là con của Phật, mình đang niệm Phật. Quý Phật tử ơi, chúng ta nên sợ cái nhân của mình. Phải không? Mình sợ cái nhân đi. Mình đừng có làm thì mình không có gặp khổ. Còn đằng này mình cứ làm hoài, người ta chửi mình chửi lại, người ta đánh mình đánh lại, người ta ghét mình ghét lại, là quý Phật tử ơi, đến một ngày nào đó cái hậu quả đến với mình rồi, sợ cũng không còn kịp đâu. Cho nên mình nhẫn ở đây là quý Phật tử mỉm cười. Mà muốn nhẫn được là quý Phật tử phải làm sao có vô lượng quang trong đầu của mình, ánh sáng tuyệt vời đó mới được. Phải có ánh sáng đó, ánh sáng đó làm cho chúng ta tỉnh thức, ánh sáng đó làm cho chúng ta có thể rằng là bình an trong cuộc sống. Ánh sáng đó giúp cho chúng ta xua tan đi muôn ngàn bóng tối. Cuộc đời này, một câu khen tặng mình cũng là bóng tối, một câu chê bai mình cũng là bóng tối. Phải không? Người ta làm vừa bụng mình cũng là bóng tối của cuộc đời, mà người ta làm trái ý mình cũng là bóng tối của cuộc đời. Mình cứ sống ở trong sự vừa bụng, mình sống ở trong cái sự nghịch ý, mình sống ở trong khen chê. Quý Phật tử ơi, chúng ta sống trong bóng tối hoài. Hãy mở cái đôi mắt của mình lên, mở tâm linh của mình ra để cho vô lượng quang được sáng. 84.000 lỗ chân lông của mình phải phát ra 84.000 tia sáng vô lượng quang, để chúng ta dừng chân của mình kịp lúc, dừng tâm của mình kịp thời. Phải không? Khi người ta chửi mình, thầy nói rồi, quý Phật tử ơi, hãy quán tưởng liền. Mình quán tưởng là tâm của mình không có giận. Giận là một cơn điên ngắn, giận làm giảm thọ của mình. Người nào giận tức là chúng ta vô tình giết chết mình từng giờ từng phút đó quý Phật tử. Mỗi lần giận lên tim đập nhanh, máu chảy nhiều, quý Phật tử đã tự giảm thọ cho hệ tuần hoàn của mình. Mỗi lần mình giận lên, mặt của mình đỏ lên hoặc là xanh ra, tức là tế bào da thịt của mình chết đi một nửa. Cho nên khi mình giận rồi, cái thể xác của mình chết, tâm linh của mình cũng chết. Mà thần kinh của mình nó chết rồi, nó không có sinh ra được đâu. Giận lên rồi là hủy hoại hàng triệu tế bào thần kinh đó quý Phật tử. Cho nên người nào mà giận nhiều quá đó, về già họ hay mất trí nhớ. Họ lẫn nhiều dữ lắm luôn, bởi vì thần kinh họ đã chết từ lúc trẻ rồi. Cho nên nó tới già rồi thần kinh không còn nhiều nữa, cho nên họ hay quên lắm. Cho nên mình là con của Phật rồi, đừng thèm giận ai hết đó. Phải không? Để mình giữ cái tâm của mình nhớ Phật. Để ông thôi rồi niệm Phật cho nhiều rồi, bắt đầu trước khi chết rồi cứ nói chuyện tầm bậy tầm bạ không, không nhớ câu A-di-đà mà nói chuyện trên trời dưới đất không. Tức là cái tâm của mình nó mất đi cái sự làm chủ, mất đi sự kiểm soát của mình. Đừng có giận nữa. Giận nó làm cho mình tổn thọ lắm, giận nó làm cho mình mệt mỏi lắm. Phải không? Có nhiều người giận chết giấc đó quý Phật tử. Phải không? Thần kinh của mình không kiểm soát lấy mình nữa. Người nào giận mà cái mặt xanh lên, cái môi tái hết đó ha, mà hai cái cặp môi, môi trên môi dưới mà nó rung bực là mau chết lắm luôn. Đạo tràng chùa Bửu Quang ai giận mặt đỏ đâu giơ tay lên? Toàn bộ chùa mình giận mặt xanh hả? Ướng vậy. Người giận mặt đỏ đó ha, giảm thọ ít đó. Người giận mà mặt xanh lên là giảm thọ lớn lắm luôn đó. Phải không? Cho nên cái người con của Phật thì mặt không bao giờ đỏ quá, mặt không bao giờ xanh quá, mặt chỉ hồng hào thôi. Phải không? Thầy nhìn thấy đạo tràng chùa Bửu Quang từ trên xuống dưới mặt ai cũng hồng hào giống tiên hết đó, phải không? Tức là ít có sân, phải không? Cái chất Phật trong tâm của mình nó có, quý Phật tử phải giữ như thế mới được. Còn chữ Đà là gì? Chữ Đà là định ba la mật, thiền định ba la mật. Chữ định hồi nãy giờ thầy nói rồi, chữ Đà ở đây là vô lượng thọ đó. Tâm của mình phải vững vàng, vững chãi. Trời mưa đi theo trời mưa, trời nắng đi theo trời nắng, đừng có tu hai mùa mưa nắng, biết không? Mùa nào nắng sáng mà thấy trời mà nó khỏe khoắn này kia là đến đạo tràng đông dữ lắm luôn. Mà bữa nào ui ui trời mưa lạnh lạnh rồi, đạo tràng chùa Bửu Quang thưa thớt vậy đó. Tu hai mùa mưa nắng vậy thì đâu có A-di-đà thiền định vô lượng tâm đâu, phải không? Ở đạo tràng của mình có khi nào bị điều đó không? Trời mà khô ráo đi đông, mà trời mà hơi mưa mưa sình lầy đi ít không? Không nói là biết có rồi, thấy không? Không nói là biết có rồi. Tại vì khi mà hỏi một câu mà người nào cũng ngơ ngác hết trơn là biết có rồi, chứ không phải chơi đâu. Đạo tràng của chúng ta mỗi một người ít nhất hơn một lần mình đã từng sống kiểu đó, thấy mưa quá không muốn đi niệm Phật, ít nhất hơn một lần, phải không? Cho nên đó rồi đó, không phải mưa không, rồi có công chuyện gì đó cũng quên niệm Phật luôn. Bữa nay nhỏ nó nước ngoài về, mắt đi đón nó cho nên thôi kệ. Phật thì ngày mai niệm cũng được, khóa sau niệm cũng được, đi đón con của mình về, phải không? Như vậy thì mất A-di-đà, tinh thiền định ba la mật rồi. Tâm của mình nó không có định được, quý Phật tử. Mình đang đi vậy đó, trời khô gáo mặc áo tràng đi từ từ chậm chậm vậy đó. Trời bắt đầu tự nhiên, ào, mưa xuống bất ngờ cái, quý Phật tử còn có đi từ từ không? Đâu có định nổi, đâu kéo cái vạt áo tràng che cái đầu là phóng không, chứ không còn chạy nữa, phải không? Như vậy thì làm sao thiền định ba la mật được? Thiền định mới có mưa thôi đó quý Phật tử. Thế giới hữu hình của chúng ta mới có mưa thôi, mà thân và tâm của mình không vững được. Qua thế giới vô hình, mưa mà mưa lửa, gió thổi cũng có lửa nữa, cho nên kinh Địa Tạng nói từng bựng lửa lớn bay tấp vào người tội đó. Cái thế giới vô hình nó lạ lùng lắm, thời tiết của nó chiêu cảm bằng cái tâm của mình, phải không? Hương linh nào mà đi qua thế giới vô hình rồi đó mà buồn con cháu của mình, tôi muốn nó cúng chay mà nó cứ cúng mặn hoài làm sao tôi ăn được, tôi muốn nó niệm A-di-đà cho tôi mà nó cứ nhậu nhẹt say sưa, nó chửi bới với nhau. Tôi mới có nằm xuống thôi mà nó chia cửa chia nhà, nó đuổi chị nó ra khỏi nhà rồi. Người nào mà để cái tâm như vậy, nóng nảy, buồn bực, sân hận, quý Phật tử ơi, linh hồn của mình tự chiêu cảm từng bựng lửa lớn bay tấp vào chính bản thân mình. Cho nên con cháu mà ở nhà mình đó, khi cha mẹ mình qua đời đó, mà gây gỗ trước cái đầu hàng, hay là chửi bới chị em mình nhậu nhẹt say sưa đó, quý Phật tử ơi, mình vô tình tạo cái nhân cho cha mẹ mình chiêu cảm địa ngục, phải không? Cho nên đó, mình báo hiếu mà báo hiếu cũng không xong nữa, còn sống chẳng báo hiếu, đến chết rồi cũng không thèm báo hiếu luôn. Niệm Phật A-di-đà mà thiếu cái vô lượng quang là như thế thôi. Hoặc là cha mẹ của mình đứng đợi con của mình, nó cho mình câu A-di-đà. Trong kinh Phật nói 49 ngày đó phải niệm A-di-đà cho hương linh, phải không? Tại vì sao vậy? 60 năm thầy ví dụ thôi, mình vay mượn cuộc đời biết bao nhiêu thứ rồi, cho nên bây giờ đó khoảng thời gian còn lại mình tu để mình trả lại những cái gì mình đã vay mượn cuộc đời. Mình mượn cuộc đời sinh mạng của những chúng sanh vô tội để mà mình nuôi lớn cái thân thể của mình. Bây giờ mình tu để mà mình trả lại cái nợ mà mình đã vay. Ngày xưa mình chửi người ta, bây giờ tu cái khẩu của mình niệm Phật để mình trả lại, phải không? Ngày xưa mình nói dối, bây giờ mình nói thật để mình trả lại. Nhưng mà 60 năm vay, 10 năm tu trả kịp không quý Phật tử? Thầy nói một cụ có thể sống được 80 tuổi luôn đó. 60 năm mình vay mượn, 20 năm này mình tu, mình đủ sức, đủ công đức để mình trả nợ 60 năm không? Cho nên Đức Phật nói rằng là khó mà trả được lắm, ít khi trả được lắm. Cho nên khi mà ông bà cha mẹ mình qua đời rồi, quý Phật tử nên niệm Phật 49 ngày để giúp cho ông bà cha mẹ mình hoàn tất cái món nợ cuộc đời. Vậy đó mà mình báo hiếu cho cha mẹ mình không dám bỏ ra 49 ngày để mà mình niệm Phật. Cho nên có những hương linh đứng phía bên kia cõi vô hình đó, đứng hoài luôn, chờ con gái của mình nó niệm cho mình một câu A-di-đà. Tôi đứng đây đó là 40 năm rồi, tôi chờ con gái của tôi 40 năm rồi nó mới cho tôi được một câu A-di-đà. Tôi chết hồi năm nó mới 20 tuổi à, bây giờ nó 60 tuổi nó mới biết quy y Tam Bảo. Cho nên tôi đứng đây 40 năm tôi chờ nó cho tôi một câu A-di-đà. Cho nên những hương linh đó khi mà đứng thế giới vô hình đó, cảm thấy trống vắng, cảm thấy cô đơn, cảm thấy lạnh lẽo, cho nên tự chiêu cảm địa ngục hàng băng. Cho nên tất cả chúng ta là những đứa con mà nếu mà chúng ta thiếu cái chất Phật trong tâm của mình, là quý Phật tử vô tình tạo nhân duyên cho ông bà cha mẹ mình, tạo địa ngục đến với ông bà cha mẹ mình. Quý Phật tử ơi, ghê gớm lắm chứ không phải chơi đâu. Mình ngồi ở đây mình chưa thấy bên kia cho nên mình không có hình dung được. Giống như cái người mà sống ở ngoài này nè, đâu có hình dung được cái nhà tù đâu. Phải không? Mình nghe kể lại mình cũng chưa hình dung được. Người nào mà bước chân vào trong tù rồi mới thấy cảnh giới đó như thế nào, đánh đập hành hạ như thế nào mình mới cảm nhận được. Chừng nào mình bị đứt tay mình mới cảm nhận và mình mới thương cho những người bị đứt tay. Biết không? Còn mình chưa có, cho nên tâm của mình cứ hời hợt hoài. Cho nên đó, khi mà mình niệm Phật rồi, quý Phật tử nhớ, cha mẹ nuôi mình hơn 49 năm, thì bây giờ cho ông bà cha mẹ mình có 49 ngày à. Phải không? 49 ngày tức là cơ hội báo hiếu của mình. Khi còn sống mình không có điều kiện báo hiếu. Khi còn sống mình không có điều kiện báo hiếu cho cha mẹ mình đó, thì 49 ngày đó là điều kiện cuối cùng, cơ hội cuối cùng cho chúng ta hoàn tất cái hiếu tâm của mình bằng câu A-di-đà Phật. Phải không? Nhưng mà nhớ niệm A-di-đà phải gửi A-di-đà có chất ở trong đó, biết không? Gửi cái chén xuống phải có cơm ông bà mình mới no được. Gửi toàn là cái chén không, không có cơm làm sao no. Tức là niệm Nam Mô A Di Đà phải có chất Phật ở trong đó. Quý Phật tử nhớ, niệm A Di Đà phải có cái chất bố thí vô lượng tâm. Niệm câu A Di Đà phải có chất trì giới vô lượng tâm. Niệm Phật A Di Đà phải có cái chất tinh tấn vô lượng tâm. Niệm Phật phải có nhẫn nhục vô lượng tâm. Niệm Phật phải có thiền định vô lượng tâm. Và cuối cùng chữ Phật là Bát Nhã Ba La Mật đó quý Phật tử. Bát Nhã là gì? Là trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Là vô lượng quang. Cho nên niệm Phật cuối cùng cần phải có ánh sáng của mình. Thiếu ánh sáng là quý Phật tử muôn đời mất đi chất Phật. Bài sám hối đầu tiên của mình: Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật. Phổ Tịnh Phật là gì? Là giữ giới đó, giữ giới vô lượng tâm. Giữ giới đó mới tâm mình và thân mình được thanh tịnh, phải không? Cho nên đó, giữ giới là Phổ Tịnh Phật. Mà giữ giới là gì? Là công đức vô lượng, là A-di-đà vô lượng công đức. Cho nên Phổ Tịnh Phật là Nam Mô A-di-đà vô lượng công đức. Phổ Minh Phật là gì? Là ánh sáng mà nó được trồng cái ống khói. Ánh sáng nó đứng, nó vững, nó không bao giờ bị gió thổi lay động. Cho nên mới là Phổ Minh Phật. Mà Phổ Minh Phật là gì? Là định. Mà định là gì? Là vô lượng thọ Như Lai. Phổ Quang Phật là gì? Là trí tuệ. Cho nên trí tuệ là ánh sáng ngàn đời. Ánh sáng giúp cho thân và tâm của chúng ta dừng chân kịp thời kịp lúc, để cho chúng ta không đánh mất chất Phật trong câu niệm Phật. Cho nên Phổ Quang Phật chính là A-di-đà vô lượng quang đó. Cho nên khi quý Phật tử sám hối, Đức Phật đã giúp cho chúng ta đi về thế giới A-di-đà. Cuối cùng rồi, pháp giới tạng thân A-di-đà Phật. Đầu sám hối Phật A-di-đà, cuối sám hối Phật A-di-đà. Khoảng giữa đó là của quý Phật tử. Đầu tiên vào trong cái thời sám hối, Đức Phật tặng cho mình Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, Phổ Tịnh Phật, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Giới là vô lượng công đức, định là vô lượng thọ, huệ là vô lượng quang. Đầu tiên Phật tặng cho mình công đức rồi. Cuối cùng rồi, Đức Phật cũng từ bi che chở cho mình bằng pháp giới tạng thân A-di-đà Phật, nâng đỡ bước chân mình. Vậy thì cái khoảng giữa đó, Nam Mô mà tinh tấn hỷ Phật, Nam Mô gì đó, đấu chiến thắng Phật là mình đó quý Phật tử. Cái khoảng đó là của mình, tâm của mình phải đấu chiến thắng Phật, vượt qua tất cả những cái tâm phiền não của mình. Tục tâm của mình nó còn là không đấu chiến thắng Phật được đâu. tục tâm của mình còn thì không phải là sơn hải tuệ Phật được đâu. Cho nên quý Phật tử ơi, cái khoảng giữa của sám hối là khoảng của mình, phải không? Đức Phật tặng cho mình ban đầu là A-di-đà, đỡ chân mình A-di-đà, còn chính giữa là mình phải làm sao chất Phật, phải nằm trong câu niệm Phật. Có như vậy thì đạo tràng của chúng ta mới có thể đủ hành trang đi về Phật được, phải không? Thầy cầu nguyện cho Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng ta mãi mãi sống trong hào quang của Phật. Cầu nguyện mỗi một người Phật tử của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng A-di-đà vô lượng quang, để có thể thân và tâm của mình dừng lại đúng lúc và đúng thời, để chúng ta không vô tình phung phí công đức của A-di-đà Như Lai nữa. Cầu nguyện toàn thể đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng ta từ đây và mãi mãi về sau niệm Nam Mô A-di-đà Phật, chất A-di-đà Phật đầy trong câu niệm đó, để rồi tất cả chúng ta gửi hết tất cả những câu A-di-đà này cùng pháp giới chúng sinh, cầu nguyện cho thế giới này mãi mãi được nụ cười của Phật A-di-đà, mãi mãi bình yên trong hơi thở của Phật A-di-đà, và mãi mãi cùng với chúng ta đi theo dấu chân của Phật A-di-đà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đệ tử và chúng sanh